This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn thính giả vừa giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao được trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay như thường lệ. Quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110 để gửi những câu hỏi trực tiếp có liên quan đến di trú, bảo lãnh anh chị em, vợ con, hay quý vị cần biết thông tin về visa du học, visa đầu tư, hoặc là quý vị đang gặp tai nạn xe cộ mà cần một văn phòng luật sư hướng dẫn cho quý vị, thì quý vị có thể gửi vào trong chương trình những câu hỏi, hoặc quý vị có thể đến hai văn phòng của luật sư Michael Cao, một tại Cali Sài Gòn Mall đối diện với lại Lee Sang Quyết, và một tại Asia Times Square kế bên trong khu Telethon. Và trong chương trình hôm nay chúng tôi xin nhắc lại, quý vị cũng thể gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay. Những vấn đề có liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ, visa du học, visa đầu tư. Và xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào anh Việt Thắng. Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu với tiếp chuyện với các vị thính giả, thì luật sư Michael Cao có thể cho quý thính giả biết về visa bulletin mới nhất của trong tuần lễ này không ạ?
Dạ vâng, cái thông tin visa bulletin thì nó ra đây có cách đây cũng 2-3 tuần ở Nhật Tấn, nhưng mà có một cái thông tin mà Michael muốn trình bày cho quý vị anh Nhật Tấn, là mà cái thông tin mà cái chương trình anh Nhật Tấn nghe, cái chương trình là Tổng thống Obama ra chương trình DACA và DAPA đó anh Nhật Tấn.
Dạ vâng.
DACA là Deferred Action Child, là cách đây 3 năm là Tổng thống Obama có ra một chương trình là cứu mấy đứa bé mà qua đây bất hợp pháp, mà dẫn qua đủ điều kiện thì Obama đã cho mấy đứa bé đó thẻ đi làm, nói chung là được ở đây hợp pháp, chưa có thẻ xanh nhưng mà được quyền ở đây, có giấy tờ, có bằng lái xe. DAPA là cái chương trình của năm vừa rồi, Tổng thống Obama ra cái chương trình đó để cho những người parents, deferred action parents, DAPA, là cho những người ba má ở đây bất hợp pháp, ví dụ người ta đi đi bộ để qua hay gì đó, mà người ta có con ở đây, cố tình hoặc là thường trú nhân, ví dụ như là sanh con ở đây, thì là cái chương trình DAPA sẽ ưu tiên được cho những người ở đây bất hợp pháp ba má. Tuy nhiên chắc anh Nhật Tấn cũng biết là cái đây cỡ hai tháng thì bên tòa án liên bang của Texas, một ông chánh án ở dưới miền Nam của Texas đã kiện chính phủ Mỹ, kiện ở bên Tổng thống Obama và đã ngưng cái chương trình này lại. Rồi gần đây bên Tổng thống Obama đã khiếu nại lên tòa án liên bang Texas, là bên Texas Louisiana đó, thì mới hôm qua ở bên Louisiana người ta xử là không ngưng tạm, coi như là không có xử là không có đồng ý với bên Tổng thống, nghĩa là vẫn là cái chương trình nó vẫn ngưng lại, nó không có được tiến hành như là theo ý muốn của bên Tổng thống. Thì là một lần nữa cái chương trình này, nếu mà quý vị nào mà đang ở đây bất hợp pháp, họ mong là cái chương trình này giúp được ta, thì chắc là phải đợi thêm ít nhất là từ 1 tháng rưỡi, 2 tháng, hoặc là 2 tháng rưỡi, thì lúc đó bên tòa án liên bang Texas người ta sẽ xử là ai thắng ai đúng ai sai về cái vấn đề mà có cho được ưu tiên cho những người ba má ở đây bất hợp pháp không, và cái chương trình mà cho mấy đứa bé mà qua đây từ hồi nhỏ ba má dẫn theo bất hợp pháp. Một lần nữa cái chương trình đó là chưa áp dụng được, là tại hôm qua ở bên tòa án liên bang mới xử 2-1, nghĩa là bên hai là hai người chính đáng người ta không đồng ý, là người ta vẫn ngưng cái chương trình này lại, tạm ngưng để cho kỳ sau. Dạ, cái đó là cái thông tin mà mới nhất liên quan tới di trú nhập tịch. Dạ.
Cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Và chúng tôi xin nhắc lại quý vị nào mà trong vùng Dallas, Fort Worth, Arlington, quý vị cần bảo lãnh anh chị em thì ghé qua văn phòng ở Cali Sài Gòn Mall, cũng như một văn phòng kế bên Telethon trong khu Asia Times Square. Quý vị có thể đến đó để tham khảo miễn phí lần đầu. Và trong chương trình hôm nay xin nhắc lại điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, và xin được chào ba vị thính giả đang đợi trên đường dây nhé. Xin quý vị, chúng tôi sẽ lần lượt tiếp chuyện với từng vị. Xin được chào thính giả đầu tiên ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên ạ.
Tôi tên là Hoàng đây.
Anh Hoàng.
Tôi xin kính chào luật sư và anh Việt Tấn.
Xin mời.
Có câu hỏi thứ nhất là con tôi là hai đứa về Việt Nam, nó lấy một đứa nó lấy chồng, một đứa nó lấy vợ đó. thì nó chỉ có thẻ xanh thôi, nhưng mà sau khi làm hồ sơ đây thì hai đứa đều có làm chung, chỉ cách nhau có một tuần thôi. Thì cái thằng con tôi là nó có vợ bên Việt Nam rồi, có hai đứa con, bây giờ nó về nó làm một tú, nó giờ nó qua nó mở hồ sơ. Thì nó được từ lúc mà làm hồ sơ mà cho đến lúc mà gửi giấy về nhà, nó được cái ngày upload nó là trong vòng nửa tháng. Mà còn con em của nó cũng về Việt Nam lập gia đình lấy chồng, mà nhưng mà nó làm đơn từ hôm mùng 6 tháng 5 mà tới nay là gần một tháng mà chưa thấy approve, nghĩa là trường hợp nó giải quyết làm sao rồi chứ?
Không phải là approve anh ơi, nhớ nha, khi mà mình gửi lên cho sở y chú là nó gửi lại trong vòng 2 tuần là nó gửi cái hóa đơn, chứ không phải là giấy tờ chấp thuận nha, không phải là approve đâu. Thông thường là nó gửi xong 1, 2, 3 tuần sau nó gửi cái giấy tờ chấp thuận, cái hóa đơn đó. Thì là trong cái diện F2A thì thường thường là cỡ 6 cho 9 tháng đâu đó người ta mới approve, là chấp thuận. Sau khi người ta gửi cái hóa đơn đầu tiên, là nếu mà mình nộp vô thì chắc cỡ tuần 2 tuần 3 tuần sau người ta gửi cái hóa đơn anh. Dạ.
Mà như này luật sư nó gửi cái gì 797C đó, nó làm là đóng tiền 420 đô đó, nó gửi.
Đúng rồi, đó là đúng là rồi. Cái đó là cái hóa đơn nó xác nhận là mình đã đóng cái phí 420 là nó nhận cho hồ sơ cho chỗ cho tổ.
Sau đó là coi như khoảng 15 ngày sau tôi lại nhận được thêm một cái nữa, nó để approve mà.
Nếu mà trong cái trường hợp này mà nó approve á, okay. Nghĩa là cái ví dụ người anh là được approve, người em gái chưa được approve. Cái lý do là cũng có thể là tại vì người anh có con chung với lại người vợ. Thì đối với sở y chú, một khi mà có con chung nó approve liền. Nhưng cái thời gian giải quyết của hai hồ sơ vẫn là một. Nó không có thay đổi, nó không khác. Là tại vì cả hai là F2A hết, một người thể sanh và lãnh vợ chồng. Okay. Cái trong trường hợp của ông anh là chồng thể sanh và lãnh cho vợ Việt Nam. Người em á là vợ thể sanh và lãnh cho chồng ở Việt Nam. Nó vẫn vậy, nó vẫn là F2A, nó vẫn đi cái thời gian giải quyết nó vẫn vậy. Mà có hai năm đó mới tới.
Vâng, nhưng mà luật sư cho hỏi thường thường thì cứ khoảng bao nhiêu lâu thì nó ập luôn?
Thường thường là từ 6 tới 9 tháng cho một người thẻ xanh mở hồ sơ bảo lãnh, từ 6 tới 9 tháng đâu đó.
Còn cái trường hợp như vậy là luật sư nói là trường hợp thằng anh của nó là có con nên nó mới ập luôn trước rồi.
Trước sau thì nó cũng vấn bài là tại vì cuối cùng là cái thời gian giải quyết nó chỉ có bấy nhiêu, mà khi mà đi phỏng vấn nó cũng có 1 năm rưỡi 2 năm đi phỏng vấn. Nó không có lại hơn được.
Dạ thôi, được, tôi hiểu rồi, tôi cảm ơn luật sư và anh Việt.
Dạ,
xin chào. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây 8178994110, 8178994110, và có hai vị, một vị đã rời khỏi đường dây và xin gọi trở lại nhé. Hello.
Dạ, alo.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, alo.
Dạ, xin chúng tôi đang nghe.
Dạ, có phải tôi không?
Dạ, đúng rồi, xin chào ạ. Chào chú.
Dạ, chào anh Việt Tấn và chào luật sư Cao.
Dạ, chú.
Dạ, tôi là tây nhà Ly ở Atlanton.
Xin mời chú.
Dạ. Tôi thưa luật sư, tôi có một cái trường hợp như thế này. Tôi có một người con, tôi bảo lãnh thân nam hơi 106, mà bây giờ một người con nó có một hai vợ chồng, nó có hai đứa con nó lớn tuổi hết rồi, nó có vợ có chồng rồi, bây giờ hai vợ chồng sống không sống chung nữa, bây giờ ly dị. Thì bây giờ hỏi thưa luật sư, bây giờ nếu trường hợp ly dị có người bây giờ muốn đông lên thì bổ túc những hồ sơ gì luật sư?
Ôi, nhưng mà cái này là cháu của chú đúng không? Chú là bà lãnh cho
con. Con tôi. Dạ.
Ok, nghĩa là con của chú ly dị. Ly dị dạ, ví dụ.
Dạ.
Đúng không?
Dạ, ly dị. Tức là okay, hai chồng nó không sống chung, nó ly dị.
Dạ, dạ.
Dạ.
Dạ. Ok, rồi. Nó là vậy ha? Nó là vậy. Hồi đó chắc là chú có quốc tịch đúng không?
Dạ, có quốc tịch rồi, bảo lãnh nó xa được năm 2006 ạ.
Rồi. Nó là như vậy ha, hồi trước mình là F3. F3 là một người ba má quốc tịch bà lãnh cho con có gia đình. Okay. Yeah. F3 thì giải quyết tới tháng 2 hay là 4, nhưng mình đọc 2006, tháng 5 2006. Thì bây giờ người ta ly dị. Ly dị là nó đổi cái diện. Mình phải báo cho bên trung tâm visa biết là tại hồ sơ này đã được chấp thuận rồi, chuyển qua bên trung tâm visa. Báo người ta biết là con tôi hai vợ chồng ly dị rồi, thì tôi muốn yêu cầu đổi từ F3 thành F1. Ok.
Yeah.
Tại quốc tịch bà lãnh như con trên 51 con gia đình là F1. F1 bây giờ người ta giải quyết tới tháng 9 năm 2007, mà mình nộp tháng 5 2006. Nghĩa là gì? Nghĩa là visa nó tới rồi. Khi mà mình đổi diện là mình yêu cầu là bên trung tâm visa là giải quyết liền. Nghĩa là mình yêu cầu là đóng cái phí visa liền, để bắt đầu đóng phí visa làm lý lịch tư pháp, làm hồ sơ bảo trợ tài chính, v.v. Okay. Thì là mình yêu cầu người ta là tôi muốn đổi F3 qua F1, mà F1 thì visa tới liền thì tôi yêu cầu là bắt đầu liền là tôi muốn yêu cầu là ra phí để tôi đóng cái phim trường.
Thưa ông, trường hợp như một đứa con, hai đứa con, một đứa có vợ, đứa có chồng, nó lớn tuổi ấy, rồi có vợ có chồng rồi, nó cần cái giấy tờ gì để mà chứng minh không thưa luật sư?
Chứng minh cái gì chú? Chứng minh cái
chứng
gì
minh
gì
là để tức là mình chứng minh là hai đứa đã có vợ có chồng rồi đó vậy đó.
Ủa nhưng mà chú nói bây là giờ, tưởng là một người ly dị rồi là sao?
Thì bây giờ tức là cái hai đứa con á, giờ hai đứa con đó, nó đã có vợ có chồng rồi, còn mà vợ hay vợ chồng thì nó ly dị, bây giờ chỉ còn sống một chỉ còn độc thân một mình cái thằng chồng thôi, thằng con tôi thôi. Dạ.
Nhưng mà cái hồ sơ kia, ý của chú nói là hồ sơ kia là có vợ, có đứa con gái, có chồng đúng không?
Dạ, không được bảo lãnh thì có đủ 4 người. Dạ.
Dạ. Thì bây giờ câu hỏi của chú là sao là mình cần nộp cái gì đó?
Dạ bây giờ nó tức là nó cần bố, nó có cần cái đồ hỏi những cái giấy tờ gì của hai đứa có vợ có chồng hay không?
À, khi mà vô trung tâm visa mà bắt đầu mà giải quyết hồ sơ, tại giờ nó mới vào F3 nha, là con có gia đình á. Nó mới giải quyết tới tháng 2 hay là 4 mà mình nộp là tháng 5 là 6. Ví dụ như là mình nộp cỡ tháng 3, tháng 4 hay là 4 đi là visa sắp tới rồi đúng không? Là bắt đầu là nó đóng phí visa đúng không? Thì lúc đó là nó sẽ yêu cầu đầy đủ giấy tờ hết, bao nhiêu khai sinh, copy hộ chiếu, rồi hình hộ chiếu, rồi lý lịch tư pháp này kia vân vân á, là nó yêu cầu phải có đầy đủ hết rồi. Và là lúc đó mình bổ túc một lượt hết chú. Dạ.
Nhưng mà bây giờ nó có vợ có chồng rồi sao mình đâu có cần cái xuất trình cái những cái đó chi đâu hả?
Nhưng mà mai mốt mình vẫn phải nộp đầy đủ chứ, vợ chồng thì bà có giấy cái thôn, bà có giấy khai sinh của chồng, bà có giấy khai sinh của con.
Dạ không, thì hậu đó nộp có đầy đủ rồi, hộp đó đầy đủ.
Không, nếu mà mình có rồi thì đôi khi mình không cần nữa, nếu mà mình sanh con trong cái giai đoạn mà đang đợi nè, thì mình yêu cầu bổ túc hồ sơ, mình nộp bổ túc hồ sơ là kèm thêm cái khai sinh của đứa bé mới, ví dụ.
Dạ, chưa bây giờ những đứa, dạ bây giờ những đứa con là 27-28 tuổi hết rồi mà.
Không hiểu chú là...
Bác, bây giờ chú hỏi chú nè. Chú đang làm cái hồ sơ đó. Và cái câu hỏi của chú á, là khi mà cái người bảo lãnh là hai vợ chồng đúng không?
Dạ.
Hai vợ chồng với hai đứa con.
Rồi, bây giờ được hai vợ chồng bảo lãnh cho ai?
Thôi là chú đứng là bảo lãnh đó. Là bảo lãnh gái, là vợ chồng, là có mấy đứa cháu ngoại.
Chú bảo lãnh cho hai vợ chồng, hai đứa con của chú. Mà bây giờ tụi nó ly dị rồi. Đúng không ạ?
Dạ, bây giờ con thì nó lớn tuổi rồi. Mà nó vợ thì ly dị. Bây giờ chỉ còn cái thằng con tôi không thôi.
Rồi, bây giờ mình là single đó chứ anh.
Dạ, single thì mà mấy bổ túc là những cái giấy tờ gì để mà
rồi
mà...
I'm sorry. Chú phải viết cái lá thư giải thích bên trung tâm visa chú ơi, chú phải viết cái cover letter nói là tôi là người bảo lãnh, con tôi là con trai cưới vợ nhưng mà người vợ ly dị, ở đây là cái giấy tờ trình bày ly dị. Thì tôi yêu cầu là đổi F3 thành F1. Là cái giấy ly dị là cái giấy quan trọng nhất. Dạ.
Yeah. Đúng rồi, dạ.
Yeah. Vậy chú ha.
Yeah. Mình phải biết thư giải thích cho người ta nghe chú ơi. Dạ.
Yeah.
Xin chào chú nha.
Yeah. Cảm ơn chú Nhật Thắng nha. Cảm ơn bác sĩ luật sư. Dạ.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây 817-899-4110. Xin gọi vào. Hello. Xin chào cô ạ. Dạ.
Ồ, chào luật sư Cao với chào anh Việt Tấn. Mà cho em hỏi là hôm 2011 á, em có làm giấy tờ bảo lãnh hai vợ chồng đứa em. Rồi bây giờ á, nó gửi giấy về, nó kêu em á, là bổ túc hồ sơ á. Như vậy á, là em phải gửi khai sinh với cái học bạ của em, với của em gái em phải không?
À, chị ơi, chị phải nộp hơn, chị phải nộp đầy đủ, chị phải nộp. Tại vì sao? Cái khổ hồ sơ của người Việt Nam mình á, là ví dụ như là việc anh chị em đi nộp năm 2011 đi. Khi mà mình nộp vào hai cái khai sinh chứng minh là hai người là anh chị em với nhau, nghĩa là ba má, đúng không?
Yeah.
Cái khổ là cái khai sinh của mình, ông anh ổng sinh năm 1968. Mà cái khai sinh của mình là năm 1997. Nó lộn xộn tùm lắm, nhiều khi Việt Nam mình chích lục năm rồi mới ra được cái khai sinh của ảnh, mà ảnh sinh năm 1968 mà cái khai sinh năm 2012. Tại vì chú bên này nó không có thích vậy, nó gặp cái đó là nó yêu cầu bổ túc hồ sơ liền, là nó nói là xác nhận từ năm 68 tới năm 2012 là phải chứng minh là tạo mà hai người là anh chị em với nhau, là hộ khẩu là đúng rồi, ví dụ đó, nghĩa là chị phải trình bày nhiều bằng chứng để xác nhận là hai người anh chị em với nhau. Mà nếu mà mình nghĩ mà mình không đủ á, okay, không đủ bằng chứng á, không có hình hết, không có gì hết trơn á, thì nhiều khi hay hơn á, yêu cầu ngay từ bây giờ luôn đi, là thử cái này, thử nước miếng á chị. À, chứ không thôi mà nếu mà mình trình không đủ giấy tờ mà nó từ chối, uổng anh chị mất 4 năm uổng anh chị.
Nhưng mà như vậy rồi bây giờ mình phải làm sao anh?
Cái phần cuối cùng của cái giấy yêu cầu bổ túc hồ sơ, cái trang hai cái paragraph cuối cùng nha, là hai cái phần cuối cùng á, là nó nói là cùng lắm, bởi nó gì lắm thì cứ yêu cầu thử DNA, thì lúc đó là chị sẽ biết lá thư, chị yêu cầu thử DNA.
Vậy bây giờ nếu mà mình bằng chứng như học bạ là cùng ta cha mẹ rồi mình cùng ở địa chỉ đó được không?
Em không biết cái đó là đủ bằng chứng không chị ơi, tại vì chị nhìn vô cái khai sinh là chị biết liền à, cái khai sinh mà của ảnh á.
Yeah.
Đôi khi nó không có đúng cái ngày tháng năm sinh của ảnh mà nó năm 2008. Mà đối với chính phủ Mỹ mà khai sinh mà ảnh sinh năm 1960 mấy mà giờ 2008 nó đâu có chịu chị.
Dạ. Yeah. Vậy là mình phải viết cái đơn là mình xin thử DNA mà. Ví dụ
đó thì mình, DNA... cái đó là mình chỉ có, mình có thể là mình yêu cầu thử DNA hoặc là nếu mà mình nghĩ mình đủ bằng chứng là có hộ khẩu, có học bà, có này có kia, có hình từ hồi nhỏ tới lớn, đi sở thú, đi này đi kia, hình gia đình này kia đầy đủ. Cái đó khó nói lắm chị ơi, cộng thêm mấy cái tường trình của mấy người hàng xóm, mấy cô chú gì biết là mình sinh ở đâu, ở đó hai đó là hai anh em với nhau này kia vân vân. Em không biết chị ơi, ăn thua là mình nộp đầy đủ bằng chứng không ạ? À? Nếu mà nghĩ không đủ thì mình nên yêu cầu là thử DNA.
Ok, dạ.
Yeah.
Cảm
yeah.
ơn anh nhiều.
Dạ, chị.
Dạ,
chị.
Dạ,
yeah.
Cảm ơn anh.
Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây và quý vị có thể gọi vào tiếp tục 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao, những vấn đề có liên quan đến di trú, bảo lãnh anh chị em, tai nạn xe cộ, visa du học, visa đầu tư. Xin được chào khán giả tiếp theo ạ.
Alo.
Dạ, cho biết tên của cô luôn.
Alo, cô tên là Phương, ở Arlington.
Dạ, mời cô Phương.
Cho cô hỏi là tại vì cô có người bạn, người bố về Việt Nam rồi, nhưng mà lúc về thì ông không có làm cái giấy mà hồi hương đó. Giờ có thể giúp giùm cô, họ cho cô biết được là mình muốn làm ở đây được không? Là ông phải qua bên này để làm được mới về được.
Ok, cái câu hỏi của cô nha, là một người lớn tuổi, bây giờ về Việt Nam... chắc là có hộ chiếu Mỹ đúng không, có quốc tịch
Mỹ? Dạ có quốc tịch Mỹ, dạ có quốc tịch Mỹ.
Trong những trường hợp mà mấy người lớn tuổi có quốc tịch Mỹ về Việt Nam thì cái chương trình nó gọi là hồi hương, hồi trước nó gọi hồi hương, bây giờ là cái tên gì khác em cũng không nhớ chị. Nói chung là xin lại quốc tịch Việt Nam, xin lại hộ khẩu Việt Nam, thành lại người Việt Nam để sống ở Việt Nam để cho khỏi bị rắc rối. Ok, thì cái thủ tục là cái bước đầu tiên là mình xin cái hộ chiếu, xong rồi sau khi xin được hộ chiếu thì là mình làm cái
thủ tục. Dạ, có hộ chiếu Việt Nam, có
hộ chiếu Việt Nam nha.
Dạ, dạ có.
Cái thủ tục này là nếu đang ở đây thì mình sẽ làm việc với lãnh sự, thì lãnh sự sẽ xin lại cái hộ chiếu. Còn cái vấn đề mà xin vô hộ khẩu, nhập khẩu này kia vân vân thì em xin lỗi chị, em không biết. Rất là nhiều khách hàng của em khi ở Việt Nam, người ta chạy ở bên Việt Nam chị, người ta quen biết, anh nhờ đại diện đại diện kia ta giúp người ta. Lấy lại cái hộ khẩu, lấy lại cái chứng minh nhân dân kia vân vân. Một lần nữa cái đó là liên quan tới luật pháp của Việt Nam, luật pháp của nước Việt Nam nhận ngược lại hồi hương cho những người mà đã qua đây rồi. Thì một lần nữa em xin lỗi chị là em không biết cô Phương. Dạ, xin lỗi cô.
Dạ. Dạ, vậy hả? Vậy là làm ở bên đó chứ không phải là làm bên này chứ hả?
Làm ở Việt Nam á cô. Dạ.
Ồ, vậy hả? Nếu mà năm sau ông có qua lại ông chơi mà mình có thể làm bên này được không? Hay là phải làm bên đó chứ?
Cô tin đi, nếu mà tốt nhất á là đang ở Việt Nam mà làm ở Việt Nam là dễ nhất, là nhất là trong cái trường hợp đã có hộ chiếu Việt Nam rồi, đã có
có hộ chiếu Việt Nam. Dạ,
có. Mới nói là cái dễ nhất là khi đang ở Việt Nam có hộ chiếu Việt Nam, bây giờ xin vô nhập khẩu, nhập hộ khẩu của ai á thì cái đó là tương tự là dễ nhất đó cô.
Dạ rồi.
Cô cố gắng quen ai, hỏi người này người kia, cho không biết quen ai thì người ta sẽ kiếm cách người ta chạy gì đó.
Cảm ơn chú rất nhiều.
Xin
chào chú.
Vâng, xin được chào chị nhé. Vâng, 817-899-4110, quý vị đang theo dõi trực tiếp phần nói chuyện của luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng tôi có 3 vị thính giả, 2 vị đang đợi trên đường dây. Và cũng không quên nhắc với quý khán giả là văn phòng luật sư Michael Cao có 2 nơi, một trong khu Cali Sài Gòn Mall đối diện với lại Lee Sunwick, và một tại Asia Times Square trong khu của Teletron. Và xin được tiếp chuyện với 2 vị khán giả đang đợi, và còn vị tấn thấy có 3 vị đang đợi nhé. Xin được chào khán giả tiếp theo. Hello.
Hello, có phải của tôi không ạ?
Dạ, cho biết tên của chú luôn ạ.
Dạ, tôi là Peter. Tôi có hai câu hỏi tôi muốn đặt. Thứ nhất đó là cái chú hồi nãy gọi vô đó, là ý chú nói rằng là bổ sung hồ sơ cho cháu của chú, là tại vì cháu của chú nó đã marry rồi, có nghĩa là đã cưới vợ với chồng rồi, chú bảo lãnh cho con. Thì lúc cái cháu của chú nó nhỏ, nó 17 tuổi, nhưng bây giờ nó 27 tuổi rồi, tại sao chờ sau 10 năm và bây giờ nó đã có chồng rồi, thì có cần bổ sung được hay không, có đi được hay không? đó là cái cô đó, cái bổ sung của chú. Còn về người tôi thì đứa con tôi ấy, nó có thể sanh và người và bạn gái của nó là đi du lịch qua Mỹ thì nó có thể apply cho bạn gái nó trong lúc thời gian bạn gái đang ở Mỹ là just get started hay không, hay là cô ta mới về là Việt Nam.
Ok, là cái câu câu trả lời đầu tiên nha, là ví dụ như là có cháu đi, chú hồi nãy bảo lãnh cho con trai, cháu là con cháu nội nha, là con của ảnh á là 27 tuổi rồi, thì bây giờ là con ảnh là cháu nội của cái ông chú bà lãnh ở bên này nha, là thành lập gia đình, là có vợ, ví dụ vậy đó, thì là có được đi theo ba không, là trong hồ sơ ông nội bà lãnh không, thì là câu trả lời là không. Một khi mà quá 21 mà có gia đình, hoặc là dưới 21 mà thành lập gia đình, nghĩa là có giấy kết hôn thì không được đi theo nữa. Okay, nếu mà tại bà vậy, rất là nhiều mấy đứa bé mà đi theo định cư gia đình đó, nhiều khi tội nghiệp lắm, năm 27 muốn cưới không được, tại cưới không có đi theo được ba mẹ. Nếu mà làm giấy kết hôn rồi không được đi theo ba trong cái trường hợp đầu tiên mà như anh Peter nói. Ok, trong cái trường hợp thứ nhì là con, nhưng mà con bên này cấu phải chứ?
Thẻ xanh đấy.
Thẻ xanh, ok, cái câu hỏi là ok, bạn gái, bạn trai đang đi chơi ở đây, đi du lịch, đang đi chơi, quen một người ở đây, thẻ xanh, thì là làm cái thủ tục, làm sao mà có được phỏng vấn ở đây không, có được ở đây đợi không? Câu trả lời là không, là cái lý do là một người thẻ xanh cưới thì cưới được, mà hồ sơ bà lãnh thì bà lãnh được. Nhưng mà rất tiếc là cái hồ sơ thẻ xanh bà lãnh cho vợ, nó là F2A, nó phải đợi theo cái visa bulletin, mà visa bulletin thì bây giờ nó mất cỡ gần 2 năm. Okay, gần 2 năm, nó giải quyết tới tháng 9 năm 2, xin lỗi, là tháng 10 năm 2013. Okay. Mình phải đợi gần 2 năm cái visa nó mới tới, lúc đó mình mới nộp cái 485 mà chết mà status. Nhưng mà trong cái giai đoạn gần 2 năm đó, một người đi du lịch ở đây chỉ được ở đây tối đa là 6 tháng, đúng không? Mình đâu có được quyền ở bất hợp pháp. Và ở bất hợp pháp mà một người tại sao mà lãnh á, nó không chấp nhận, mà muốn nó bắt về Việt Nam đi phỏng vấn. Mà một khi đã ở đây bất hợp pháp rồi mà về Việt Nam phỏng vấn á, thì nó rất là nguy hiểm. Thì một lần nữa là vợ chồng thẻ xanh ở đây, quen một người đang đi du lịch ở đây, muốn mà hồ sơ bà lãnh cho người ta ở lại đợi được không? Không, câu trả lời là không đợi đây được, phải về Việt Nam. Mà nếu mà về Việt Nam thì mai mốt là cái hồ sơ visa nó tới thì mình phải gửi về Việt Nam qua lãnh sự phỏng vấn. Yeah.
Ok, cảm ơn anh nhiều.
Dạ, xin chào nha. Dạ. Xin chào, viện giả tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị. Hello.
Hello, chào anh.
Chào biết quý danh không ạ?
Chào luật sư, tôi là Hùng ạ.
Xin mời ạ.
À, tôi có câu hỏi là gia đình tôi bảo lãnh cho bà cụ, bảo lãnh cho anh chị ở Việt Nam đó. Mà bây giờ giấy tờ xong hết rồi và không, nó bị sai hay là không đúng, trong là bên trên sở di trú người ta bắt mình làm lại đó, sửa lại rồi gửi cho người ta đó. Vậy thì bây giờ cái đó thì mình chờ để mà ta gửi cho mình cái giấy cập đích hồ sơ hay không, hay là họ chỉ gửi cho ngày báo phỏng vấn thôi đó.
Em không biết là ok, em xin lỗi anh Hùng, anh Hùng nói lại ai bảo lãnh anh,
nói cho mình. À, mẹ bà cụ mẹ tôi bảo lãnh đó.
Ok, bảo lãnh cho ai?
Bảo lãnh cho anh chị độc thân ở Việt Nam.
Ok, rồi sao? Rồi
giấy tờ nộp hết rồi, là đóng làm tất cả các giấy tờ xong rồi, nhưng mà hôm nọ họ gửi thì nó bị sai. Họ bắt về làm lại cho họ, rồi họ nói chờ trong vòng 60 ngày.
Ok, yêu cầu của tốt công sơ. Ok, rồi.
Dạ, bây giờ thì xong 60 ngày rồi, bây giờ mình cứ phải chờ người ta gửi từng cái giấy là cập nhật hồ sơ không, hay là chỉ chờ cái ngày phỏng vấn thôi.
Nhưng mà anh có bộ tóc chưa? Anh ai
dạ,
yêu cầu?
Rồi à.
Ai yêu cầu?
Xong hết rồi. Ở bên sở di trú người ta.
Mình nộp lâu chưa anh? Nộp lâu chưa? Ba anh lập.
Dạ, nộp còn 2 tháng rồi đấy.
No, cái hồ sơ mà Y-130 nộp lâu chưa?
Cái hồ sơ bây giờ làm giấy ra đi á, 260 xong hết rồi anh.
Ồ, nghĩa là cái hồ sơ này nộp từ năm 2006, 2007 rồi đúng không?
Dạ vâng.
Ok, rồi. Qua cái trung tâm visa điện đơn DS 260 đã làm lý lịch tư pháp, thuế má, bảo trợ tài chính đầy đủ hết rồi.
Dạ xong hết rồi, dạ vâng, xong hết rồi.
Ok, thì bây giờ cái giai đoạn á là người ta yêu cầu bổ túc hồ sơ. Mình đã nộp đầy đủ giấy tờ, bây giờ đang đợi hồ sơ chuyển Việt Nam để hẹn ngày đi phỏng vấn đúng không?
Nhưng mà nó bị sai, không nói, 2 tháng trước nó bị sai không đúng, mà bác phải làm lại, xong rồi làm lại 2 tháng rồi đấy.
Nhưng mà bác làm lại cái gì đó, bác làm lại cái gì?
Họ nói là phải xin cái tờ giấy mà bảo trợ tài chính, phải xin cái số key number vào đó, xong rồi làm không ghi vào đó xong.
Ồ, vậy là cái vấn đề mà bảo trợ tài chính thì cái đó là một phần của trong cái thủ tục mà khi mà trước khi đi phỏng vấn ở Việt Nam thôi. Là ở bên này anh phải nộp đầy đủ giấy tờ, ví dụ như 3 năm thuế, W2 anh phải điền cái đơn đúng hết, 8-4 anh ký, 8-4A, vân vân. Một khi mình làm xong hết, 2 tháng sau anh có thể là liên lạc với bên trung tâm visa, người ta sẽ trả lời anh là cái hồ sơ hoàn tất chưa, hay là người ta nói là vẫn còn thiếu giấy tờ, hay là người ta nói cái hồ sơ này hoàn tất rồi và chuyển về Sài Gòn rồi để đợi ngày phỏng vấn. Anh có thể là liên lạc với người ta anh ơi.
Đợt đúng 2 tháng mình liên lạc lại hả?
nói chung là anh cứ liên lạc đi, nếu mà người ta nói là chưa đủ giấy tờ hay là vấn nằm thì người ta sẽ báo cho anh biết rồi.
Vâng. Em không có hỏi, cứ hai hỏi thứ hai là hôm nọ em có cái được cái bóp hồi xưa chưa có thể mới có thể xanh nhá, xong rồi đổ thẻ xanh cái social tất cả chúng nó đi rồi làm rớt cái bóp.
Yeah.
Rồi mất cái bóp xong rồi xin lại thẻ xanh khác. Yeah. Rồi xin quốc tịch, em xin quốc tịch lâu rồi, chừng 10 năm rồi. Vậy thì bây giờ cái hồi kia cái bóp người ta lượm được vậy, có sau này có sao không hồi xưa?
Sao là em không biết là ở trong có gì, nếu người ta kiếm được social, người ta biết tên anh, nhiều khi người ta làm mấy cái credit card bài bạ, cái đó em không biết. À, ở trong bóp có những cái gì?
Dạ có số số anh xã hội với có thẻ xanh, mà lúc bây giờ báo cảnh sát rồi thì họ lập
cái vấn đề mà cái vấn đề thẻ xanh thì nó không có vấn đề, là tại anh đã vô tịch rồi, người ta không có sử dụng được cái thẻ xanh cũ nữa.
Nhưng mà tờ số số họ vẫn cho giữ cái số nguyên như vậy à?
Dạ yeah, cái số số thì chị thua anh ơi, một khi mà người ta biết được số số rất là nguy hiểm anh. Dạ đúng.
Mình có cách nào để mình chặn họ lại không anh?
Em không biết là Michael, xin lỗi anh nha, là Michael không biết là mình có thể là xin được lại một số số mới không, cái đó em không biết nha. À, dường như là không á, nhưng mà anh muốn anh có thể là hỏi bên social kia đi anh, văn phòng là social kia đi của
em có đi xin lại, người ta cho lại cái số xe anh nhấn lại luôn à?
Em không biết anh. Nếu mà xin lại cho số cũ thì quà thôi, một khi người khác đã biết rồi thì
ok, cảm ơn anh nhiều lắm.
Dạ,
cảm ơn anh Tuấn, cảm ơn anh.
Xin chào. Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn thuyền bè hoặc visa du học, visa đầu tư. Số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào và xin được tiếp chuyện của vị giả tiếp theo. Hello, đang đợi cho đi gì?
Có phải tôi không ạ?
Dạ, cho biết tên của cô luôn.
Dạ vâng, tôi tên Thu. Tôi muốn hỏi luật sư là tôi có đứa cháu đi qua du học theo diện như là mất tiền á, mà bây giờ nó đang ở Houston mà muốn chuyển về Arlington đây gần với người thân, có được không ạ?
À, bây giờ ví dụ như là một đứa cháu qua tới Houston, đang đi học ở Houston, lâu chưa học, lâu chưa?
À, mới có 4 tháng thôi mà giờ hè rồi.
Ok, nó là vậy ha. Một khi mình đã đi học ở trường rồi thì trường đã báo cho sở y tế biết là đang học full time rồi. Thì bây giờ đứa bé đó mùa hè tới giờ học ở Houston buồn quá, giờ tôi muốn về lại gần gia đình ở bên Dallas. Thì giờ tôi chuyển trường có được không? Cái câu trả lời là được, mình nên làm theo đúng cái thủ tục thôi. Cái bước đầu tiên là kiếm cái trường ở bên Arlington, có thể là UTA, có thể là Lone Star gì đó. Ok, xin cái E20 của trường ở bên địa phương là bên Arlington, ở bên Garland, ở bên Fort Worth ví dụ. Một khi người ta cấp E20 thì báo cái trường cũ ở Houston, ví dụ như là SCC, University of Houston hay gì đó, báo cho người ta biết là tôi muốn chuyển lên về Dallas ở gần nhà hơn, là giờ dưới này tôi không có quen ai, thì giờ tôi muốn chuyển qua. Thì thường thường cái trường cũ người ta sẽ đồng ý, người ta sẽ viết lá thư báo cho sở chủ biết là E20 chuyển qua E20 là cái mùa sau, là mùa ví dụ như là mùa xuân á, mùa thu chứ lỗi, mùa thu á, mùa kho á, khi mà tới á, thì cái đứa bé dục sinh này sẽ đi học ở đội trường, đi học bên kia. Nếu sao là bên trường cũ đồng ý viết lá thư cho chuyển cho trường mới, là người ta sẽ chuyển qua là bao nhiêu thời gian là ok, cũng được.
Ok, cảm ơn luật sư nhiều.
Chào. Xin chào cô. Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Xin cho biết
cái gì?
Dạ chào cô ạ.
Dạ, em tên Kim. Dạ chào anh với chào luật sư. Em muốn hỏi một câu hỏi là em có người em mà đi cái gìn mà có quốc tịch bảo lãnh, làm giấy tờ vào tháng 7 2008. Em biết bây giờ là đến đã giải quyết đến tháng 9 2007, thì em muốn cái tình biết là trình từ giấy tờ nó sẽ chờ khoảng bao lâu nữa.
Dạ, cái này khó nói lắm chị à. Em khuyên là chị cũng theo dõi cái visa bulletin đúng không? À, đôi khi nó đi 3 tuần, đôi khi nó đi 2 tuần, đôi khi nó đi tháng rưỡi, cái đó khó nói lắm. Nhưng mà theo em dự định nha, F1 thế nào trong 6 tháng 1 năm tới thế nào nó cũng đi lẹ là nó phải qua mặt cái thằng F2B. Cái lý do là một người quốc tịch thường thường là ưu tiên hơn là một người thẻ xanh. Và bây giờ nó đi chậm hơn cả 5 lần. Thì là em nghĩ là không bao lâu, chắc 5 độ lại, chắc đâu đó. Chị cứ theo dõi cái visa bulletin cho chị cho diện F1, chị biết mà đúng.
Dạ.
Rồi, chúc chị may mắn nhé.
Dạ, cảm ơn.
Chào cô.
Dạ, chào luật sư, chào.
Dạ. Dạ vâng, chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình nói chuyện của luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và cũng không quên giới thiệu đến quý vị hai văn phòng của luật sư Michael Cao, một trong khu Cali Sài Gòn Mall đối diện với Lee Sandwich. Quý vị có thể ghé qua để tham khảo lần đầu miễn phí. Hoặc là quý vị ở Arlington Grand Prairie thì ghé qua một văn phòng kế bên ở trong khu Telechon của luật sư Michael Cao. Và trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ nhận thêm 3 điện thoại của các vị thính giả nữa là kết thúc. Và hiện bây giờ thì Việt Tấn đã thấy có 2 vị. Hello, xin được chào vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello, xin lỗi, có phải em không vậy?
Chị biết tên của anh luôn ạ. Dạ vâng.
Em là Tony anh.
Tony, mời anh.
Em có câu hỏi là má vợ em bảo lãnh cho con gái dưới 21 tuổi. Ngày hôm qua đi phỏng vấn là nó nói rớt là tại vì em là người sponsor đó, là người bảo vợ tài trợ tài chính á. Thì cái giấy tờ bên này á, nó nói em là đầy đủ hết rồi. Nhưng mà khi ngày hôm qua đi phỏng vấn á, lên tới nó là thiếu cái giấy tờ của bà xã em nữa, tại vì em bà xã không khai thuế chung. Thì cái đó em phải bổ sung lại giấy tờ của bà xã em rồi luôn cả của em trở lại luôn nữa không hay là sao?
Hello luật sư.
Hello.
Dạ yeah, vâng, chắc bên kia luật sư Michael Cao đã bị lót đường dây, vậy Tuấn xin được rồi trở lại. Anh giữ đường dây giùm Tuấn chút xíu nhé.
Dạ, dạ, dạ.
Chúng tôi xin được cáo lỗi cùng quý khán giả vì lý do trục trặc kỹ thuật cho nên chúng tôi đã gián đoạn đường dây bên phía luật sư Michael Cao. Dạ vâng, xin mời luật sư trở lại với phần câu hỏi vừa rồi, luật sư có nghe không ạ?
Dạ, xin lỗi anh Tony với anh Việt Tấn là Michael không có nghe được cái câu hỏi.
Rồi, xin mời Tony.
Để nói lại. Em nói là má vợ em bảo lãnh con gái, chứ là nghĩa là em vợ em dưới 21 tuổi, thì ngày hôm qua phỏng vấn thì là rớt. Nó nói lý do tại vì thiếu cái tờ giấy của bà xã em, tại vì em là người đứng sponsor trên giấy tờ đó. Okay. Người đứng tại bảo lãnh tài trợ đó, nhưng mà lúc mà bên này tụi nó không có đòi hỏi giấy của bà xã em. Đến khi ngày hôm qua đi phỏng vấn nó đòi hỏi giấy của bà xã em nữa.
Okay. Ok, nó là vậy nha. Thứ nhất nha, anh Tony đừng có lo quá nha. Cái này không phải là bị rớt nha. Coi như là nói chung là thiếu giấy tờ. Lãnh sự đôi khi người ta nhộn nhẹo, người ta xin thêm giấy tờ thôi. Anh đừng, tốt nhất là anh đừng có, anh đừng, người ta muốn cái gì anh cứ cung cấp cho người ta. Cái đơn người ta đòi hỏi là cái đơn 2864 là anh đã điền ra. Người ta nói là ô giờ anh là sống trong nhà. Thì anh cứ một là điền cái đơn 2864A. Hai là cứ làm theo đúng cái sự hướng dẫn của cái bên lãnh sự, cứ cung cấp cho người ta đi. Anh mà phai người ta nó cũng vậy, nó còn mất thêm thì giờ nữa anh ơi.
Dạ yeah, đúng không, em có hỏi là cái như là bà má vợ em là người bảo lãnh, bảo là 864, em là người sponsor 864A. Bây giờ phải cần cái 864A của bà xã em nữa hả?
Anh cứ làm giống y những gì lãnh sự người ta yêu cầu. Ok, thì vấn đề 864A tốt nhất là mình cứ nghe người ta thôi, kệ người ta yêu cầu gì, người ta muốn gì cứ đưa đại cho người ta đi. Tại mình đủ cái lợi tức, đủ cái thu nhập. Ok, nhưng mà người ta yêu cầu thì kệ, cứ đưa người ta đi. Cuối cùng là phỏng vấn không có rớt thôi, đây phỏng vấn là té đầu, nhưng mà người ta chỉ có thiếu cái giấy tờ thôi chứ không có gì đâu. Dạ
dạ, chứ ví dụ chẳng hạn nó đòi với thế 3 năm mà lúc cái hồ sơ cũ của em mà làm 2011, 2012, 2013, bây giờ cái 3 năm thì phải em phải làm lại là 2012, 2013, 2014 không?
Nếu mà anh có được 2012, 2013, 2014 là càng tốt. Dạ
ok, dạ em hiểu rồi. Rồi dạ, vâng. Rồi cảm ơn anh ha. Rồi,
ok
rồi, bye. Bye.
Xin được chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Vị thính giả cuối cùng, hello. Cho biết quý danh luôn ạ. Hello.
Dạ, hello.
Chào cô, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, tôi tên là Phương ạ.
Và cô dạ, Phương vẫn máy nhỏ lại dùm cô Phương ơi, rồi mời cô Phương gửi câu hỏi ạ.
Dạ, muốn hỏi thăm luật sư á. Là tôi có bảo lãnh thằng em hồi năm 2011 á. Rồi bây giờ nó kêu là gửi giấy tờ.
Ủa tóc của sợ.
Dạ, nó kêu gửi giấy tờ qua mà đâu có giấy tờ, đâu có hình gì. Hồi đó cũng không có chụp vậy đó.
Dạ vâng. Nói chung là vậy
ha. Tôi có biên cái lá thơ tôi đòi đi thử máu.
Dạ, nói chung là anh chị em mấy cái khai sinh của mình mà không chính xác nha. Giống như mới trích lục mà mới gần đây mà tự chú nó nhìn vô nó không đồng ý á. Mà cậu khuyên nếu mà mình nghĩ mình không đủ bằng chứng, không có đủ học bạ, không có đủ hình, không có đủ này kia vân vân á, thì làm đi. Mà cậu khuyên á, nếu mà nó yêu cầu thử DNA, thà là thử DNA, nhất là khi mà ba má còn sống, thử DNA.
Dạ, ba má tôi mất rồi, thành thử giờ nó kêu mẹ với tôi, với em tôi, mà giờ mẹ mất rồi, không biết là có được không? Hay không là được rồi.
Còn ba không?
Dạ không, cha mẹ già mất hết chín mấy tuổi.
Oh, wow, nếu vậy thì mình nên yêu cầu người ta đi, mình nói giải thích cho người ta nghe là ba má qua đời hết rồi.
Mà em á thì một mẹ khác cha có thể là làm có thể được không luật sư?
Nói chung là một là phải có mẹ, hai là có ba. Ok, có thể là khác ba là đâu có được đâu, phải có mẹ thôi.
Như vậy là không có được hả luật sư?
đâu khác ba đâu có thử được, chị một mẹ coi như là mẹ chung đúng không, là phải thử mẹ chung. Qua đời rồi nó khó lắm, anh chị em mà không có ba má nó khó lắm mà.
Vậy là cũng như là không có tiếp tục làm hồ sơ.
Giải thích cho người ta nghe, giải thích cho người ta nghe. Kèm theo rất là nhiều bằng chứng, xong rồi kèm theo cái giấy chứng tử của mẹ. Nói là giờ mẹ qua đời rồi mà khác cha. Mình phải giải thích rõ ràng cho người ta mà kèm theo bằng chứng nha. Ví dụ như là hộ khẩu, học bạ, hình thiếp này kia, cố gắng là kiếm bao nhiêu bằng chứng là cứ kèm theo hết nha.
Dạ, còn nếu không có bằng chứng, không có giấy tờ gì đó thì cũng như không có làm được hả luật sư?
Well, mình cứ thử đi, đôi khi người ta vẫn approve à, nhưng mà mình nên thử chứ đừng có bỏ cuộc, là uổng lắm nha.
Dạ, tôi tính thứ hai này tôi đem xuống dưới Sài Gòn Mall nghe chỗ luật sư đó, coi luật sư coi giấy tờ đồ lợi, coi nếu có làm được thì tiếp tục luôn, còn không
nó là... chứ sau gì mình cũng phải nộp hết đó, coi đừng có bỏ cuộc nha. Ăn thua là mình nộp càng nhiều bằng chứng càng tốt, là thầy mẹ đã qua đời rồi.
Dưới này không ạ? 9 giờ.
Dạ. Có gì cô cứ gọi văn phòng đi nha. Cô giờ văn phòng là mấy cô sẽ sắp xếp hẹn liền, không sao cô.
Dạ, thôi cảm ơn luật sư.
Xin chào cô. Dạ vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn thuyền bè, tai nạn xe cộ cũng như visa du học và visa đầu tư. Quý vị có thể ghé qua văn phòng luật sư Michael Cao tại Cali Sài Gòn Mall ở Garland, hay gọi số điện thoại 214-703-0903 tham khảo lần đầu miễn phí. Và tại Grand Ferry trong khu Asia Times Square bên cạnh trong khu Telechon 972-606-9988, 972-606-9988. Quý vị có thể ghé qua hoặc gọi điện thoại để tham khảo lần đầu miễn phí. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay ạ.
Dạ vâng, một người rất là cảm ơn nhiệt tấn của đài Sài Gòn Đà Lạt. Tôi xin chào nhiệt tấn, chào quý vị.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư.